Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 67, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Chọn sách giáo khoa đi đôi với phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây được coi là giải pháp tăng chất lượng sách và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các trường học.
Hỗ trợ trâu bò cho hộ nghèo, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Giải Việt Dã Tiền Phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024 sẽ chính thức khai mạc vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Trước giờ khởi tranh, công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức thực hiện sẵn sàng cho giải chạy diễn ra thành công. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 67, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận cho ý kiến vào các nội dung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan. Tin từ phóng viên Mạnh Nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung gồm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, kế hoạch tổ chức đại hội và đề án nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư tại thành phố Phổ Yên, chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp trong diện tích dự án xây dựng đường đô thị, khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá thuộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu đề xuất tiếp thu ý kiến thảo luận của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo rà soát, xem xét thận trọng kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, bảo đảm tuân thủ đầy đủ chặt chẽ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với những nội dung khác, đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước theo quy trình quy định. Về một số chương trình công tác trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp theo chương trình kế hoạch đã đề ra và báo cáo định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
Đầu năm 2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục giảm so với cuối năm 2023. Lãi suất tiền gửi giảm khoảng 0,15% và lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,25%. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính hết tháng 2 đạt 107,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,02% so với thời điểm cuối năm 2023. Dư nợ cho vay tính đến hết tháng 2 đạt 98 nghìn tỷ đồng, tăng 2,04% so với cuối năm 2023. Nợ xấu là trên 1.280 tỷ đồng, chiếm 1,31% tổng dư nợ.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử phạt hành chính 355 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại với 394 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 18 tỷ đồng và khởi tố hình sự 36 vụ với 59 bị can. Riêng đối với lĩnh vực thương mại điện tử, 2 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xử lý vi phạm 22 vụ với số tiền xử phạt gần 245 triệu đồng. Thời gian tới, các hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Qua 3 năm lựa chọn sách giáo khoa theo thông tư số 25, cuối tháng 12 năm 2023 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 27 thay thế quy định tại thông tư 25. Trong đó, điểm mới đáng chú ý là trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các trường thay vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như trước đây. Thời gian thực hiện từ năm học 2024-2025. Đây được coi là giải pháp tăng chất lượng sách và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại các trường học. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm học 2024-2025 tới đây, trường tiểu học Sông Cầu huyện Đồng Hỷ dự kiến có 4 lớp 5 và trên 110 học sinh. Đây cũng là năm cuối khối lớp 5 thực hiện đổi sách giáo khoa từ chương trình 2006 sang chương trình 2018. Đồng thời, cũng là năm thứ 5 thực hiện lựa chọn sách giáo khoa mới theo chương trình mới, nhưng nhà trường vẫn luôn tuân thủ nghiêm túc quy trình và đề cao vai trò ý kiến của giáo viên trong việc lựa chọn, quyết định sách giáo khoa để giảng dạy. Cô giáo Trịnh Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
Chúng tôi cũng đã làm 4 năm rồi, thì năm nay là năm thứ 5, thì cũng có nhiều những cái thuận lợi. Hiện tại là nhà trường chúng tôi cũng đang trong cái quy trình là đang thực hiện chuẩn bị cho cái việc lựa chọn. Đặc biệt là cán bộ quản lý cũng như là giáo viên tổ trưởng của khối 5 là lớp và cái khối mà trực tiếp đổi mới ấy, thì là được phòng giáo dục đào tạo là tập huấn hướng dẫn từ quy trình nguyên tắc, tức là theo cái thông tư 27, một cách rất là rõ ràng.
Năm học 2024-2025, 3 khối lớp còn lại là 5, 9 và 12 sẽ học sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo thông tư số 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, quyền lựa chọn sách giáo khoa từ năm học tới sẽ do các trường học thực hiện. Như vậy, vừa tạo tính chủ động cho các trường trong việc tổ chức dạy và học, đảm bảo điều kiện thực tế. Tuy nhiên, việc giao quyền lựa chọn sách cho các trường cũng cần có những hướng dẫn cụ thể, từ đó tạo điều kiện cho học sinh khi học chương trình mới. Cô giáo Vũ Thị Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, và cô giáo Phạm Thị Thanh Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết về sự lựa chọn sách giáo khoa.
Sau khi mà tất cả các trường thực hiện cái việc lựa chọn sách giáo khoa xong, thì đề nghị phòng giáo dục thẩm định thì cũng xem xét nếu như một huyện mà được chọn đồng bộ một bộ sách giáo khoa theo từng cái môn học thì sẽ dễ dàng hơn đối với cái việc chuyển trường của con em cũng như việc cái sinh hoạt chuyên môn trong các trường trong toàn huyện.
Nếu lựa chọn sách theo từng trường như này thì chúng tôi cũng đã suy xét đến cái việc mà học sinh của trường chuyển đi nơi khác sẽ gặp khó khăn và việc tiếp nhận học sinh nơi khác chuyển đến cũng gặp khó khăn. Thế mà về vấn đề này thì cũng xin kiến nghị là cũng đề nghị các cấp thì cũng có thống nhất về cái việc là học sinh theo vùng hoặc là theo khu vực, theo cụm.
Thực tế triển khai ở các trường học tại tỉnh Thái Nguyên thời gian qua cho thấy, dù là Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa thì các sách trong danh mục đó vẫn là do các trường học lựa chọn. Trên cơ sở đó, thông tư 27 được ban hành sẽ phát huy được trách nhiệm của giáo viên trong giảng dạy. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các nhà xuất bản triển khai kế hoạch giới thiệu sách giáo khoa mới. Trên cơ sở đó, các trường sẽ tiến hành nghiên cứu, lựa chọn và tập huấn sách giáo khoa theo kế hoạch. Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 22 tháng 3, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến tham quan thực tế tại huyện Đồng Hỷ. Đoàn đã đến thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn xã Văn Hán như mô hình trồng chè, khu sản xuất chè của các hợp tác xã,
dự án hồ chứa nước Vân Hán, dự án xây dựng công trình đường nội thị khu hành chính mới của huyện. Trong chương trình gặp mặt, thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương cho thấy, quý 1 năm nay, hầu hết các chỉ tiêu chính của Đồng Hỷ đều đạt khá so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, huyện có 11 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, huyện Đồng Hỷ tập trung huy động mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2024, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2025, đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cảm ơn sự quan tâm tuyên truyền của các cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo đối với huyện trong thời gian qua, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp tốt cùng địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh rõ nét những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, chỉ ra những tồn tại hạn chế nếu có để địa phương giải quyết khắc phục kịp thời.
Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện, với chủ đề Tuổi trẻ Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại hội nghị, 60 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như đẩy mạnh các chương trình đào tạo, phát triển, tư vấn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế nông nghiệp, cần có nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động các tổ chức công nghệ số cộng đồng, vấn đề hỗ trợ kinh phí đối với Hội Liên hiệp Thanh niên. Tại buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị liên quan đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp làm rõ, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác đào tạo, tư vấn cho thanh niên trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn trong công tác hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của đoàn thanh niên cơ sở.
Cũng trong ngày 22 tháng 3, tại xã Tân Tịnh, huyện Định Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam SEVT phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa tổ chức trao tặng thiết bị lọc nước cho các trường học trên địa bàn huyện theo chương trình Nước sạch cho em. Nhân dịp này, SEVT trao tặng 8 thiết bị lọc nước trị giá 38 triệu đồng cho trường tiểu học, trường mầm non xã Tân Thịnh và trường tiểu học xã Lam Vĩ nhằm góp phần cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Việc triển khai chương trình Nước sạch cho em là sự nỗ lực của SEVT nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân hưởng ứng chiến lược toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thực hiện cam kết của công ty về việc đạt được những chỉ số thân thiện với môi trường. Ngoài ra, SEVT sẽ triển khai dự án hoàn nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 5 năm 2024-2028. Cũng nằm trong chương trình này, SEVT sẽ ký thỏa thuận với Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa về dự án tài trợ xây dựng trạm bơm cấp nước cho 10 hectare đất nông nghiệp tại xóm Khao Lang, xã Tân Thịnh với chi phí 1,7 tỷ đồng. Ký thỏa thuận với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình về dự án tài trợ sửa chữa trạm bơm cấp nước cho 17 hectare đất nông nghiệp tại xóm Lam Muôi, xã Tân Khánh với chi phí trên 198 triệu đồng. Thưa quý thính giả, dân quân tự vệ là lực lượng trong dân vừa làm kinh tế vừa làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bằng trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong số họ có rất nhiều người đã làm giàu trên chính quê hương của mình, bắt đầu từ những việc làm thiết thực. Quý thính giả cùng nghe bài viết Người thôn đội trưởng học bác từ việc làm nhỏ nhất của phóng viên Anh Tuấn.
Năm 2016, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Hà Trọng Luân đã tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện bản thân. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh quyết tâm xây dựng mô hình kinh tế nông hộ với suy nghĩ tận dụng tối đa lợi thế đồng đất màu mỡ tại địa phương để làm giàu. Anh Hà Trọng Luân, thôn đội trưởng dân quân xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, huyện Phú Lương nói.
Bây giờ thì khi tìm hiểu về khoa học kỹ thuật rồi được sự hỗ trợ của các anh chị khuyến nông của xã, của huyện thì đã chọn được những con giống tốt hơn, nuôi nó đạt hiệu quả hơn.
Từ mô hình vườn ao chuồng, ước tính mỗi năm gia đình anh thu về từ chăn nuôi khoảng 200 triệu đồng. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình chăn nuôi cho các thanh niên đang khởi nghiệp tại địa phương. Anh Tô Văn Nghĩa, chiến sĩ dân quân xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, huyện Phú Lương chia sẻ.
Tôi thì hay sang nhà anh Luân để học hỏi kinh nghiệm bằng cách làm chuồng trại. Từ đó tôi có thể về áp dụng cho gia đình mình để phát triển quy mô nó lớn hơn. và từ đó hai anh em có thể cùng nhau hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm để đóng góp cho kinh tế gia đình và địa phương.
Ông Nhâm Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Động Đạt, huyện Phú Lương cho biết.
Mô hình đó thì đã cơ bản thì cũng đã phát triển đáp ứng được cái nhu cầu của anh em trong lực lượng dân quân nói riêng và cũng như là các hộ làm ăn kinh tế trên địa bàn xã nói chung. Thì qua đó thì cũng đóng góp vào cái phần thu nhập cho các hộ gia đình. Cũng đồng thời là cũng góp phần thêm vào cái việc mà ổn định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho về cái tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới của xã.
Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Anh Hà Trọng Luân đã cùng cán bộ chiến sĩ dân quân địa phương không chỉ thỏa sức thể hiện khát vọng vươn lên làm giàu, mà anh còn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ của chiến sĩ dân quân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại nơi sinh sống. Thượng tá Lê Văn Hưng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương đánh giá.
Qua cái đánh giá chung thì lực lượng dân quân thì tham gia cái học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì cũng rất là đáng biểu dương. Các cái mô hình như là dân quân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả rất là tích cực, đã góp phần là tô thắm thêm cái hình ảnh người chiến sĩ sao vuông và anh bộ đội Cụ Hồ trong cái lòng nhân dân, và nhân dân cũng rất là tin tưởng.
Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được trong phát triển kinh tế tại địa phương, anh Luân đã góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin để lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn yên tâm phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hộ dân được toàn quyền quyết định lựa chọn con giống chất lượng tốt nhất phù hợp với cơ chế chính sách và điều kiện chăn nuôi dưới sự kiểm soát tư vấn của cơ quan chuyên môn. Đó là cách làm hiệu quả ở thành phố Sông Công khi triển khai chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm nghèo bền vững. Quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hỗ trợ châu bò cho hộ nghèo, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Với phương châm cho cần câu không cho con cá, việc hỗ trợ châu bò giống tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn thành phố Sông Công thời gian qua đã tăng thêm cơ hội cải thiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Thông qua nguồn vốn từ các chương trình dự án giảm nghèo của Trung ương và địa phương, hộ nghèo được cấp châu bò giống để phát triển chăn nuôi, như gia đình anh Nguyễn Văn Công thuộc diện hộ nghèo của xóm Phú Sơn, xã Bình Sơn. Vợ anh bị bệnh hiểm nghèo nên kinh tế của gia đình rất khó khăn. Việc được hỗ trợ châu giống thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phần nào giúp gia đình anh phát triển kinh tế. Anh Công chia sẻ.
Người chăn nuôi cũng lâu năm rồi, nhưng mà tôi thấy con giống này nó đảm bảo chất lượng con giống. Cái thứ nhất là, hai nữa là dễ chăm sóc, mà tôi nuôi cũng được mấy tháng rồi, nó cũng ổn định.
Tương tự gia đình anh Công, tháng 12 năm 2023, sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua bò giống, chị Đỗ Thị Thắng là hộ cận nghèo xóm Chùa, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công đã được tham gia bốc thăm lựa chọn con giống khỏe mạnh và ưng ý. Sau 3 tháng chăm sóc, bò khỏe mạnh và đã mang thai. Dự kiến tháng 9 tới sẽ sinh bê con. Trong vòng 3 năm sau khi kết thúc dự án, gia đình chị sẽ hoàn trả 20% đối ứng để quay vòng vốn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Bá Xuyên đã có 27 hộ mới thoát nghèo, nghèo và cận nghèo được hỗ trợ bò giống. Chị Thắng phấn khởi nói.
Tôi là một gia đình cận nghèo họ Phương, như tôi thấy có cái chính sách này rất là tốt để cho gia đình chúng tôi được thoát nghèo là tôi thấy rất là có ý nghĩa.
Trên cơ sở rà soát nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế, tập quán canh tác của hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã phường, thành phố Sông Công đã thực hiện hỗ trợ trâu bò sinh sản. Trong quá trình triển khai, cơ quan chuyên môn thường xuyên đồng hành, hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật để việc chăn nuôi hiệu quả. Bà Nghiêm Thị Bình, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Sông Công cho biết.
Để đảm bảo công khai minh bạch về chất lượng giống cũng như các nội dung thì Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành đấu thầu qua mạng Internet, đảm bảo công khai về giá trâu bò giống theo đúng quy định. Bên cạnh đấy thì đối với người dân thụ hưởng thì cũng đã được ngoài cái hỗ trợ về tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về chăm sóc dịch bệnh thì còn được lựa chọn hình thức bốc thăm, lựa chọn giống trâu bò, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án để từ đó nắm bắt được những cái khó khăn, vướng mắc cũng như cái phát sinh trong cái quá trình thực hiện dự án.
Năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã giao vốn thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và tiểu dự án 1, dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 5 xã phường là Bá Xuyên, Tân Quang, Lương Sơn, Cải Đan và Bình Sơn. Với tổng số 6 dự án đã được phê duyệt và triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Với tổng kinh phí thực hiện là trên 2,6 tỷ đồng. Tổng số đối tượng được hưởng lợi là 90 hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo và cận nghèo. Qua đó, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn thành phố Sông Công xuống còn 1,47%.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Năm 2007, giờ trái đất được tổ chức lần đầu tiên tại Sydney với sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Kể từ đó đến nay, giờ trái đất đã trở thành sự kiện thường niên và lớn nhất toàn cầu về môi trường với sự hưởng ứng của hàng tỷ người tại khoảng 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giờ trái đất năm 2024 mang thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen với mong muốn giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, đơn vị địa phương, các doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền và hưởng ứng giờ trái đất lần thứ 18 với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tập trung chính vào hoạt động tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút. Từ 20 giờ 30 phút cho đến 21 giờ 30 phút tối nay, mỗi người trong chúng ta bằng những hành động thiết thực hãy chung tay góp sức hưởng ứng giờ trái đất để việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường xuyên liên tục vì một thế giới tươi đẹp hơn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống bệnh sởi đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có tiêm vaccine sởi cho trẻ 9 tháng tuổi và vaccine sởi rubella cho trẻ 18 tháng tuổi. Đặc biệt chú ý đến vùng lõm tiêm chủng. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn chủ động phối hợp với ngành y tế tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh.
Năm 2023, toàn tỉnh đã phát hiện và thu nhận điều trị gần 770 bệnh nhân lao mọi thể. Số bệnh nhân lao có bằng chứng vi khuẩn học là trên 360 bệnh nhân, vượt trên 9% kế hoạch. Thời gian qua, số người mắc lao trong tỉnh được điều trị khỏi đạt trên 90%. Có được kết quả này là do các hoạt động chống lao của tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của chương trình chống lao quốc gia và kế hoạch của tỉnh, đồng thời thực hiện tốt quy định về khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh lao. Cùng với đó là duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, triển khai khám, lấy mẫu đờm, chẩn đoán và thu nhận điều trị bệnh nhân lao kháng đa thuốc, lao trẻ em theo chỉ đạo của chương trình chống lao quốc gia.
Sáng qua, tại trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thao thể dục thể thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Tham gia hội thao có 13 trường cao đẳng trung cấp với gần 300 vận động viên tham gia thi đấu ở các môn kéo co, chạy 100m, cầu lông. Hội thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội trong học đường, tạo nên diện mạo mới, giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết trong khối các trường cao đẳng trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Giải Việt Giã Tiền Phong chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024 và 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 2024, nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Giải sẽ chính thức khai mạc vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Trước giờ khởi tranh, công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức thực hiện, sẵn sàng cho giải chạy diễn ra thành công. Quý thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Linh Giang.
Nhằm giúp giải chạy Việt Giã Tiền Phong chạy tập thể diễn ra an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban, ban hành kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã khảo sát các cung đường chạy và vị trí trọng yếu liên quan tới giải để nắm rõ những vấn đề liên quan trong quá trình thi đấu. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được tính toán kỹ. Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc và lễ bế mạc tổng kết trao thưởng, truyền thông về giải chạy cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày tranh tài. Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức giải cho biết.
Tham gia giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay thì được triển khai từ tỉnh tới cơ sở và được các cấp ủy đảng chính quyền triển khai rất là sâu rộng. Do vậy thì cái lực lượng tham gia rất là đông, từ tham gia các khối chạy tập thể, khối chạy Việt Giã có thể nói là lên đến hơn 1.000 lực lượng vận động viên và lực lượng huy động cũng vào khoảng hơn 1.000. Từ cái lực lượng đông như vậy thì ban tổ chức cũng đã huy động lực lượng chuyên môn làm trọng tài, an ninh trật tự và các lực lượng phục vụ cũng đã đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn tối thiểu nhất để một giải đấu được thành công tốt đẹp.
Hiện ban tổ chức đã nhận được danh sách kèm theo hồ sơ giấy khám sức khỏe của các vận động viên dự giải thuộc 9 huyện, thành phố và các câu lạc bộ, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng chân trên địa bàn. Trong số này có rất nhiều vận động viên có chuyên môn cao, chủ yếu ở nhóm nam thanh niên và nữ thanh niên đã từng tham dự nhiều đường chạy Việt Giã trong nước, hứa hẹn sẽ mang đến giải nhiều màu sắc. Vận động viên Lê Thị Hồng Nhung, huyện Đại Từ và vận động viên Triệu Văn Trường, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Đối với tôi là mỗi ngày chạy Olympic này, tôi đã cố gắng để giành được giải và tập luyện vào mỗi buổi sáng. Mỗi ngày tôi sẽ trích ra một khoảng thời gian để tôi tập chạy để cố gắng giành được giải ạ.
Thường xuyên tập luyện hàng ngày, mỗi ngày tập luyện rất chăm chỉ, cố gắng đạt cao nhất. Trong cái giải Việt Giã mình tham gia trong cự ly 8.000m, mình rất là mong muốn có được một thành tích tốt để cố gắng đạt được thành tích cao nhất.
Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung chạy đồng đội và chạy Việt Giã các cự ly nữ trẻ 3.500m, nam trẻ 5.000m, nữ vô địch 5.000m, nam vô địch 8.000m. Ngoài ra, giải còn có nội dung chạy đồng hành với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương, các nhà tài trợ. Không chỉ giúp đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, mà đây cũng sẽ là cơ hội thúc đẩy quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Thái Nguyên thân thiện, mến khách đến bạn bè gần xa.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ. các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.
Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Dương Duyên, Vương Bình và Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.